Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là mỗi một năm tôi có cơ hội đến Úc Châu một lần. Và trung bình thì tháng 9 thì tôi hay về ở nơi đây. Có khi thì đi xuống miền Nam nước Úc. Nhưng mà tối thiểu thì mỗi một năm chúng ta sẽ có cơ hội ở đây một tuần. Và thưa các vị, thiền đường Quan Thế Âm thì nó rất là bé nhỏ và nó cũng rất là mới. Do vậy cho nên ở nơi đây là cái trung tâm tu học chính của các Phật tử. Và hôm nay là ngày thứ sáu mà các vị đến đây đông như thế này cũng là việc hơi lạ. Đa phần là ngày thứ sáu có khi rất là bận rộn, ít có Phật tử có điều kiện về đây. Bên Cali, thưa các vị, cộng đồng người Việt đông hơn đây rất là nhiều. Thế nhưng mà có những buổi mình đi dạy học, kiếm được Phật tử 1/3 ở nơi đây là giỏi lắm rồi đó. Thưa các vị, là có vài bài kinh rất là hay mình kể ra đây cống hiến cho các vị. Nó xây dựng được cái nền tảng tu tập cho những người Phật tử. Tuy nhiên cái nền tảng tu tập mình có thể mở rộng hơn, đó là không phải cho những người Phật tử mà thậm chí những người xuất gia cũng rất là cần. Ai cũng biết rằng pháp lành đó là nền tảng vô cùng vững chắc cho đời sống của chúng ta ngay bây giờ và đời sống của chúng ta trong nhiều kiếp tương lai. Và xây nền tảng cho con đường chứng nghiệm an lạc giải thoát, thậm chí các vị Bồ Tát lớn hay là các vị Bồ Tát mới phát tâm cũng phải đi vào cái con đường xây dựng thiện pháp. Đó là cái con đường mà các Đức Thế Tôn cho tới các bậc hiền thánh đều phải đi ngang qua. Và cái bài kinh này, thưa các vị, rất là hay. Không biết là tôi đã chia sẻ cho các vị nghe trong những kỳ chúng ta gặp mặt hay không. Tuy nhiên nếu có nói rồi thì chắc bữa nay cũng quên mất rồi, cho nên nói lại. Thưa các vị, Ngài Xá Lợi Phất nhà ta được gọi là tướng quân chánh pháp, tức là cánh tay phải của Đức Thế Tôn. Trên con đường Đức Thế Tôn giáo hóa, dạy tăng chúng, xây dựng tăng đoàn, và cần tất cả những cái công trình gì như xây dựng kỳ viên tinh xá, thì Ngài Xá Lợi Phất là vị trưởng lão coi sóc cái công trình xây cái trung tâm tu học lớn nhất vào thời ấy. Cho nên được cái từ trong kinh văn gọi là tướng quân chánh pháp. Và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài chặn đường, Ngài hỏi thế này: trưởng giả à, ông được Đức Thế Tôn dạy điều gì mà mặt ông tràn đầy quá hỷ vậy? Thì ông Bà La Môn kia nói nhầm: thưa tướng quân chánh pháp, tôi vô tôi hỏi Đức Thế Tôn một câu là người làm thiện như thế nào. Đức Thế Tôn nói rằng người làm thiện như trăng, cho nên tôi tràn đầy quá hỷ. Và Ngài Xá Lợi Phất hỏi thêm câu: ông có hỏi Đức Thế Tôn rằng tại sao làm thiện như trăng không? Tôi cũng mới vừa nghe có một vị trưởng giả Bà La Môn cũng vừa hỏi Đức Thế Tôn một câu mà nó ngược với câu ông là người làm ác. Thế Tôn cũng bảo rằng người làm ác như trăng. Rồi bây giờ người làm thiện cũng như trăng nữa thì ông hiểu làm sao về cái từ Đức Thế Tôn nói là làm ác cũng như trăng mà làm thiện cũng như trăng? Ông phải hỏi cho nó tỏ tường, bằng không thì ông làm sao ông tu được. Thưa các vị, ví dụ như các vị là cái vị Bà La Môn 120 tuổi, các vị hỏi Đức Thế Tôn chứ không phải hỏi tôi đâu nghe. Hỏi Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn trả lời câu đó thì các vị hiểu làm sao? Làm ác cũng như trăng, làm thiện cũng như trăng, hiểu làm sao? Cũng đúng á, quá thông minh. Ủa thưa các vị, là dĩ nhiên là nó chỉ đúng phân nửa, tại vì các vị cũng không có thời giờ giải thích thêm. Thế rồi chúng ta dở kinh ra trong tập A Hàm, bài kinh này trong tập A Hàm, thì cái vị Bà La Môn kia trở vô hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, xin Ngài dạy tỏ tường hơn để cho con hiểu, để con tu tập thế nào là làm ác như trăng, thế nào là làm thiện như trăng. Thế Tôn nói: Này Bà La Môn, người làm ác như trăng, tức là trăng đang tròn. Thế rồi mỗi một ngày nó khuyết dần cho tới lúc nó trở thành đêm đen mà họ không biết. Người làm thiện như trăng, nó hàm ý nghĩa rằng là trăng đang là lưỡi liềm, rồi dần dần theo với tháng ngày đi qua nó tròn hồi nào không hay, cho nên ta gọi người làm ác như trăng. Đó là trăng đang tròn, khuyết dần trở thành đêm đen. Người làm thiện như trăng có nghĩa rằng trăng đang khuyết nhưng mà sẽ tròn đầy vành vạnh trong tương lai, khác nhau là như vậy. Thưa các vị, cái câu này ứng dụng vào đời sống chúng ta nó rất là chính xác nha. Ví dụ, các vị hiện là trăng tròn hay trăng khuyết? Sao khuyết được? Trăng đang tròn mà. Thưa đại chúng, các vị chỉ cần nhìn quanh một vòng, các vị thấy các vị là trăng đang tròn đó. Ta hình dung rằng là có nhiều nơi người ta kiếm không đủ miếng ăn, có buổi sáng không có buổi chiều. Và mình hãy hình dung rằng có những quốc gia như châu Phi, có những em bé nó còn cõi, nó suy dinh dưỡng một cách tội nghiệp. Rồi có những đứa bé nó bươi đống rác mà nó gặp một trái bắp của người ta ném vào đó, nó lên meo đen meo đỏ, nó gặp là nó cầm lên nó cạp liền, nó không có kể gì về cái chuyện vệ sinh không vệ sinh, độc hay không độc. Và rồi chưa nói đến chuyện thức ăn, nước uống thôi, các vị hình dung rằng là những nơi khô hạn, thậm chí là con bò nó tiểu, họ sợ giọt nước tiểu rớt xuống cát không còn, cho nên phải úp mặt vào, họ uống từng giọt lúc bò nó vừa tiểu ra đấy. Và chuyện này đã có. Thế thì các vị hình dung rằng về lĩnh vực lương thực thôi, thì các vị nơi đây có thiếu lương thực không? Không. Có thể là trong quá khứ ta đã từng ở những nơi chốn khó nghèo, kiếm ăn cực nhọc. Thế nhưng mà khi đến đất nước này rồi thì cái nhu cầu ăn chúng ta bây giờ là ăn sang, chứ không phải là ăn để đủ no. Người ta thì ăn để cho no, còn mình thì ăn mà ăn sang. Cái nhu cầu ăn no mặc ấm nó đã qua rồi, bây giờ thì phải ăn sang mặc đẹp chứ không phải là ăn no mặc ấm nữa. Tức là nó cao một tầng so với đời sống khó nghèo của quá khứ, so với những quốc gia đang trong cái tình trạng người ta thiếu hụt, thì các vị là những vị thiên đế. Thế thì đời sống các vị trăng đang tròn. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái cơ chế mà chúng ta đang thọ hưởng ra đây là cơ chế tự do, phải không? Các vị hiên ngang sống giữa trần đời này, dung dăng dung dã đi, chẳng có sợ ai cả, trừ phi mình ra đường mình chạy phạm luật giao thông, mà cũng chẳng ngán chi nhau. Nhiều lắm phạt tiền thôi chứ chẳng bắt được tay nào, chẳng sợ tay nào cả, phải không? Thế rồi các vị hình dung rằng là trong quá khứ ta đã từng ở những nơi chốn mà cái điều kiện tự do nó không như chúng ta mong muốn đâu nghe. Nhà mình ở chưa chắc gì là nhà của mình, người ta ưng người ta mời mình đi. Và trên con đường nếu có tiền mua xe hơi, thưa các vị, cũng không phải là chuyện sung sướng. Các vị có quyền lái dung dăng dung dẻ. Rồi các vị quẩy tiền đi phố, các vị cũng luôn phập phồng, không biết là người ta trấn lột mình lúc nào, ta giết mình lúc nào. Có những cái video clip đó, nó bỏ lên trên YouTube, các vị thấy là xe mà nó lỡ cán một người rồi mà nó nhìn lại nó thấy chưa chết thì nó phải ve lui lại, nó cán cho chết. Và tình trạng nó ở Việt Nam chứ không phải là ở đâu xa xôi nữa cả. Thì các vị hình dung rằng là nơi một quốc gia cái điều kiện chính trị nó cho phép các vị sống một đời sống hiên ngang, không có phập phồng, không có lo sợ, Ban đêm ban hôm ngủ rất là ngon giấc, không sợ người ta gõ cửa nhà mời mình đi đâu cả. Và ra đường thì thưa các vị không biết sợ ai cả. Đời sống của chúng ta được bảo đảm. Thậm chí cả người già nơi đây không biết tiếng Mỹ, lỡ vô bệnh viện thưa các vị, người ta chu cấp cho các vị một người đến dịch, phải không? Để cho các vị khai bệnh. Chứ còn không có cái chuyện là các vị không biết tiếng Mỹ rồi các vị bị người ta bỏ rơi. Và ngần đó thôi thì các vị có thể hình dung rằng là trong cái điều kiện phước điền vô cùng lớn cho nên ta có mặt nơi đây. Thế thì ta là những người đang sống nơi cái vùng đất phước lành ngang với những vị thiên đế. Điều thứ hai, ta hỏi nhau là phước gì mà ta sống được nơi đây. Rồi nếu ta không khéo nuôi dưỡng mình để cho cái phước mình nó mòn dần thì giống như là trăng đang tròn, rồi chúng ta làm cho chúng ta khuyết, đâu phải khó. Thế thì phước gì chúng ta sống nơi đây? Trong quá khứ ta đã từng tu những thiện nghiệp rất là lớn. Thưa các vị, chưa nói gì cái chuyện xa xôi, các vị nhìn cái thở ông bà của mình trong quá khứ đó. Phải là những người vô cùng giàu có nghe, phải là địa chủ, phải là vô cùng là giỏi giang, học hành cực kỳ giỏi mới được du học qua bên Pháp. Hồi xưa đi Tây là sang lắm, không ai biết đi Mỹ đâu. Và trước 75, thưa các vị, hai nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa, các vị hình dung rằng là cái hãng cá kèo như chúng ta có mong gì mà được đi qua đất Mỹ, đất Úc hay là đất Pháp dễ dàng đâu. Con cái chúng ta đừng hòng đi học đi hành trong những môi trường tốt lành như thế này. Phải cực kỳ giàu, phải là những ông hội đồng ruộng lúa cò bay thẳng cấm, phải là những người thân với Pháp, làm việc với chánh quyền, với triều đình nhà Nguyễn vân vân. Và đôi khi muốn sinh từ một vùng đất này qua một vùng đất khác với cái điều kiện văn minh nó khác biệt, đời sống nó cao hơn, thì người ta phải đợi cái chi các vị biết không? Tu tạo phước rồi đợi cái chi? Bỏ hình hài tứ đại đó, lần sau thần thức mình mới gá vào một sinh nhân ở vùng đất này mới có mặt nơi đây nghe. Chứ không phải là trong một sinh thân mà thọ được hai nền văn hóa khác biệt. Phải là những người có phước đủ lớn, sinh trong gia đình giàu có, người ta mới trong một đời ta du học qua Tây. Còn mình thưa các vị, nếu nhìn ngược lại từ cái thập niên 50, 60, 70 thì các vị là những người có thể là con của nhà địa chủ, có thể là con của gia đình vô cùng giàu có. Các vị mới có khả năng trong một sinh thân hai lần sinh ra giữa cuộc đời. Một lần sinh thứ nhất ở Việt Nam, lần sinh thứ hai nơi đất nước này. Thế thì các vị đâu có thua gì phước của những vị thiên đế. Đó là mình nhìn quá khứ để thấy là phước mình nó lớn vô cùng. Cho nên trong một sinh thân ngũ uẩn này, hai lần sinh ra, bao nhiêu đó được gọi là phước chưa? Còn một phần phước vô cùng lớn nữa. Thưa các vị, khi ta đối trước Tam Bảo phát tâm lành quy y là các vị sinh được một lần thứ ba nữa nghe. Sinh vào dòng chảy chánh pháp của Phật, trở thành đệ tử Đức Phật, thọ hưởng gia tài giáo pháp của Đức Như Lai, để có thể thay đổi nghiệp thức của mình, để có thể trong một đời nương thánh giáo của Như Lai tu tập, làm cho thiện nghiệp mình nó tràn đầy, để trong kiếp tương lai thưa các vị trả hình hài này về cho các bụi, thì các vị sinh vào những cảnh giới lành. Hoặc là trong một đời này các vị thay đổi sự suy nghĩ của các vị, thay đổi cách xử sự của các vị, thay đổi cách nói năng hành xử của các vị, để thiện nghiệp nó tràn đầy nơi thân tâm này. Thế thì trong một đời này phước lành nó liền gấp đôi so với một đời sống bình thường. Thế thì lần thứ nhất ta sinh ra ở Việt Nam, lần thứ hai ta sinh ra trong một cái vùng đất văn minh rất là cao so với vùng đất ta đã từng có trong quá khứ. Lần thứ ba là mình quy Tam Bảo, là mình sinh vào trong gia tài thánh pháp của Phật, để trở thành những đứa con của Đức Thế Tôn. Thế thì nhìn trong cái đời sống hiện tại, các Phật tử là những người đã sinh ra 3 lần trong một đời, phước có phải là ít đâu. Thế rồi nếu mình không khéo thì thưa các vị, trăng đang tròn mà làm cho nó khuyết dần, cuối cùng thành đêm đen. Đó là vấn đề thứ nhất, ta nhận diện về đời sống mình để thấy mình đang có phước. Thế rồi cái nhìn thứ hai, thưa các vị, nếu không khéo thì các vị làm cho mình trở thành đêm đen không phải khó. Tại sao vậy? Thưa đại chúng, là tâm thức mình như thế nào thì nó biểu hiện ra đời sống bên ngoài như thế ấy. Gần nhất, điều dễ hiểu nhất là thế này: khi tâm thức của anh nó tràn đầy giận dữ, tràn đầy bất an, tràn đầy căm phẫn, thế thì cái chuyện gì nó phát sinh? Vô cùng giản dị. Tôi đang bừng bừng cơn giận thì mắt của tôi nó biểu hiện những tia máu có thể đốt chết người, phải vậy không? Các vị nhớ cái bài hát Trịnh Công Sơn thì các vị thấy điều của tôi nói đúng đó. Trịnh Công Sơn có bài hát dường như nó giống điều này. Những đôi mắt trần gian cho ta biết muộn phiền. Thưa các vị, mình không có biết hát đâu nghe, mình thuộc lời làm bộ đọc cho thiên hạ sợ, chứ mình hát thì chắc là cả hành tinh này người ta đều chạy hết. Những đôi mắt thù hận cho ta đời lạnh căm. Khi cái sự thù hận nó tràn dậy trong tâm thức các vị thì các vị nhìn cuộc đời này nó băng giá, nó lạnh lùng. Những đôi mắt thương yêu vân vân, đại khái là bài nhạc rất hay, nhưng mà mình dẫn một câu để thấy rằng khi lòng thù hận nó sục sôi trong các vị thì mắt của các vị nó tràn đầy lửa của căm thù, của hờn giận, của sân si. Và khi trong lòng các vị nó tràn đầy cái năng lượng của sự thương yêu thì các vị nhìn nó rót cái gì ra? Rót thương yêu chứ. Trong quá khứ thiên hạ nhìn mình đã rớt tim tại vì người ta thương mình, phải không? Ai cũng bị cái tình trạng này. Người ta không cần nói cho nhiều, người ta chỉ nhìn cái là tim mình rớt lợt đợt. Rồi mình chỉ nhìn người ta cái mình thấy rằng cuộc đời mình dường như sinh ra để gắn liền với cái người đó, tìm mọi cách rước họ về. Rước về 37-21 là cái nhìn nhau té lửa, trở thành cái thù của nhau, cũng đôi mắt này. Và mình nói một vòng để ví dụ lại cái chuyện, thưa các vị, trong một đời sống bình thường này, các vị mà chứa cái gì bên trong thì nó luôn tìm cách nó biểu hiện ra bên ngoài. Trong lòng các vị mà nó chứa lửa thì lửa nó tìm cách nó ra con mắt. Rồi nó ra con mắt không đủ đâu, nó ra cái chỗ nào quan trọng hơn? Chỗ này. Và chỗ này nó chưa thỏa cho nên nó tìm cách nó ra ở đâu? Cái tay, ra cái chân, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Cái câu đó người ta hay dùng để nói, để ví von. Thế thì thưa các vị, tâm thức ta như thế nào thì nó tìm cách nó biểu hiện ra đời sống ta như thế ấy. Tâm thức chúng ta chứa đầy thù hận, chứa đầy căm phẫn, chứa đầy oan trái. Thế thì thưa các vị, ngay một đời này, trong cái điều kiện đất nước như thế này, trong cái hoàn cảnh chư thiên như thế này, ta không có điều kiện phát tiết thì ta làm cái chi? Để dành đó, gọi là hãy đợi đấy. Hãy đợi đấy, ta sinh ra trong kiếp sau, ta trả cái mối hận này, thế rồi sanh ra kiếp sau. Thưa các vị, những cái môi trường nó vô cùng lành thiện thế này thì mình làm sao để trút cái nỗi hận trong tâm thức? Cho nên mình tìm những cái nơi chốn mà chiến tranh, hoạn họa, bom đạn đi đùng, những cái nơi nó tràn đầy thù hận, nó giết nhau từng ngày như ngóe, mình tìm nó đó để mình xin về. Thế thì thưa các vị, nội dung tâm thức ta như thế nào thì ta tìm cái nơi chốn để ta phát tiết những cái điều quẩn khúc chứa chấp nơi đây. Thế thì thưa các vị, trăng đang tròn, nếu không khéo thì chúng ta làm cho khuyết từng ngày, người ta không biết khuyết bằng cách chi. Mỗi ngày dồn vô tâm thức mình, nào là giận, nào buồn, nào cay đắng, nào ghét vơ. Thì ngay hiện đời này nó phát tiết không đủ thì nó sẽ di quả lại, nó gieo những hạt mầm đó để trong tương lai các vị tìm những nơi chốn nó tương hợp với tâm thức các vị. Các vị sinh về để cho các vị trút cái nỗi niềm từ trong đáy lòng của các vị ra. Thưa các vị, Nguyên lý nó là như vậy, chắc như vậy đó. Rồi cái ví dụ thứ hai dễ hiểu hơn nữa. Ví dụ như trong tâm thức các vị, cái máu đỏ đen nó tràn ngập, thế thì các vị đi trên đường phố, các vị thấy chỗ nào nó có cái chữ casino là không cần nhớ lần thứ hai đâu, nhìn cái là nhớ ngay, là cần có tiền là tới đó, đúng bon ngay địa chỉ đó. Phải vậy không? Nếu trong máu các vị mà nó có chất thi ca nhạc họa, các vị đến với đạo tràng này tu học, các vị mà chơi thân được với ai, hỏi ra thì người đó cùng có một cái máu là biết đàn, biết hát, biết thi ca nhạc họa như các vị. Thế thì cái điều rất hẳn nhiên là ta quân tập cái gì bên trong thì nó tìm cách nó biểu hiện ra bên ngoài. Biểu hiện trong đời sống của ta, đó là một việc nhỏ thôi. Nó biểu hiện cái chi nữa? Ta kết bạn, nó luôn có một cái nhu cầu là cùng một tần số tâm thức như ta, ta mới kết bạn được. Gần hơn nữa, thưa các vị, ta kết thành chồng, kết thành vợ, hoặc là những chúng sinh nó ghé lại với ta, nó cũng có cùng một cái tần số tâm thức như vậy, cho nên nó ghé lại với ta. Thế cho nên mình lay quay, mình kiếm vợ, mình kiếm chồng, thì mình kiếm cái chi? Tương hợp với nhau, giống như nhau vậy. Cũng sân si như nhau, cũng dữ tợn như nhau, cũng đắng cay như nhau, rồi cũng gây gỗ với nhau. Và thưa các vị, khi các vị đổi thay bên trong được thì bên ngoài nó đổi thay theo. Khi các vị quân tập cái gì bên trong thì bên ngoài nó cũng theo với cái điều kiện bên trong. Nó tương hợp, nó hút như nhau như vậy. Sắc thì nó hút với 500 thì cũng như vậy. Cho nên đôi khi mình nhìn đời sống mình lấy làm lạ. Cái chị kia, chị vướng phải cái ông chồng cục cằn thô lỗ, thương cẳng tay hạ cẳng chân, chị chịu đựng khổ sở vô cùng. Thế rồi may mắn làm sao anh uống rượu, anh té vào đường anh chết mất. Và thông thường người ta nói một câu là trợt vỏ dừa, thấy vỏ dừa cũng phải kiếp. Đâu có nở lòng rồi vướng lại lần thứ hai cái anh chàng nát rượu như vậy. Thế rồi lây quay 2-3 năm sau kiếm một ông khác về, y như cái ông cũ vậy. Lựa lắm rồi đó. Thế nhưng mà cái người mình vô cùng là hài lòng thì hỏi ra rước về y như cái ông cũ, có khi còn tệ hơn nữa. Tại sao vậy? Thưa các vị, cái sức hút nơi tâm thức của mình ra làm sao thì nó hút cái người y như làm vậy, đâu có tránh đường nào được. Cái điều này thưa các vị, nó tương hợp vô cùng với cái điều kiện mà mình đang nói từ trong bài kinh trong Tạp A Hàm Đức Phật dạy nghe. Đó là chi? Trăng đang tròn, các vị làm cho nó mỏng dần phước lành, để tới một lúc cuối cùng thì các vị trở thành đêm đen. Còn nếu các vị tu tập đúng với con đường và lời dạy Đức Phật, thế thì các vị quân tập thiện nghiệp từng ngày làm cho trăng có thể đang khuyết nhưng mà tròn dần, thiện nghiệp càng ngày càng đầy. Thế cho nên phần đầu mình có thưa rằng thiện nghiệp là nền tảng không những của hạnh phúc của đời sống chúng ta bình thường, mà còn là nền tảng của tam hiền thập thánh, nền tảng của các quả lành, nền tảng của những người xuất gia, và thậm chí thành một vị Bồ Tát, thành một vị Thế Tôn, thì cái nền của thiện nghiệp vẫn là nền tảng căn bản. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, cái nền tảng thiện nghiệp này chúng ta đợi mai mới làm, hay là chúng ta đã làm trong quá khứ, hay là chúng ta làm ngay bây giờ? Đời sống của chúng ta thưa các vị, nó không có mặt ở quá khứ, nó cũng chẳng có mặt ở tương lai, tại vì tương lai là ngày mai mới tới. Quá khứ thì đã đi qua rồi, có phải vậy không? Các vị chỉ có một điều kiện duy nhất là các vị nắm vận mệnh của các vị ngay bây giờ, ngay phút giây bây giờ để làm thôi à. Rồi mình giải thích cái phần này để các vị thấy nó vô cùng quan trọng. Ví dụ như cái chiếc xe nó chạy 1.000 dặm, thế nhưng mà cái điểm tiếp xúc của nó không thể tiếp xúc nơi đâu khác ngoài bánh xe chạm với đất ngay cái vị trí nó đang tiếp xúc. Nó muốn đi tới 1.000 dặm về tương lai thì cái điểm tiếp xúc nó vẫn phải dính với mặt đường trong từng đoạn đường bánh xe lăn, phải vậy không? Ví dụ này để đưa chúng ta trở về cái giây phút hiện tại, ngay bây giờ, ngay đây. Các vị tu tập, các vị nói một lời lành, các vị làm một việc thiện, các vị suy nghĩ một điều dễ thương, hay là một cái tâm thức nó tràn đầy tích cực, thưa các vị, không thể xảy ra trong tương lai, không phải xảy ra trong quá khứ, mà nó phải xảy ra ngay bây giờ, ngay nơi đây, từng phút một của cuộc đời này. Ở đời sống chúng ta 365 ngày, mình hình dung nó như là một sâu chuỗi 365 hạt. Các vị đếm một hạt cho nó tròn, viên mãn, thế thì khi tròn 365 ngày rồi thì chúng ta có được 365 cái hạt chuỗi vô cùng đẹp. Mà nếu một ngày các vị làm cho nó khuyết bằng ác nghiệp, bằng sự suy nghĩ tiêu cực, buồn giận, ghét thương, bằng những lời nói tổn thương, hay là bằng những việc làm xúc phạm, thế thì thưa các vị, giống như 365 hạt chuỗi, mình sờ vào thấy có một hạt nó móp, một hạt nó méo, một hạt nó xấu, một hạt nó không có màu sắc đẹp, thế thì thưa các vị, nhìn lại ta vô cùng tiếc nuối. Và khi nó đã sâu thành một sâu chuỗi rồi, thưa các vị, không có cách chi mình gỡ bỏ ra được, nó dính một sợi dây rồi. Thế thì đời sống chúng ta, thưa các vị, tất cả những điều các vị có thể làm được cho ngày mai, cải tạo vận mệnh của mình, làm cho vầng trăng của mình nó tròn, không phải là cái chuyện hướng về tương lai, mà cái chuyện phải xử lý một ngày ngay bây giờ, một ngày hôm nay, nó vô cùng là quan trọng. Rồi cái điều tinh tế hơn, thưa đại chúng, làm thế nào để chúng ta có được một ngày cho nó nguyên vẹn, thành tựu được công việc tu? Ta hình dung rằng mỗi sáng mặt trời sửa soạn lên, mà các vị thấy mây đen kịch ở phương đông, thế thì các vị biết ngày nay, một là âm u, hai là sương mù nhiều, ba là có thể trời mưa, phải không? Dân vùng biển họ không cần đài khí tượng nó báo, họ cũng biết là ngày nay là đi biển được hay không được, tại vì kinh nghiệm của họ, họ nhìn phương đông, họ thấy mây như thế nào, họ biết là ngày nay coi chừng bão to gió lớn, đi ra là chìm chết, cho nên họ ở nhà. Và từ điều này quy lại đời sống chúng ta, thưa các vị, mỗi ngày hừng sáng mà các vị vừa mở mắt mà không có một ý niệm tu hành nó khởi lên bên trong các vị, thì coi chừng một ngày đó ta lâm vào tình trạng mất đi một ngày, tức là cái viên chuỗi của một ngày nó bị méo mó là một, nó không có sắc màu là hai, đen sẫm là ba, nó không có bóng là bốn, vân vân. Nếu một ngày vừa thức giấc, các vị cài vào tâm thức các vị một ý niệm tu, khởi một ý niệm lành thiện, hoặc là gần hơn hết đó là vừa bừng con mắt dậy các vị thử niệm Phật năm ba câu thử đây, thế thì các vị thấy là một ngày cái lực đẩy của năng lực tu tự nhiên nó làm cho đời sống mình dâng lên rất là dễ. Ai mà mở miệng ra trách trời chê người và buồn và chán, thế thì thưa các vị, một ngày nó lâm vô cái tình trạng buồn chán. Ông bà già ta ngày xưa có một cái thông lệ là hừng sáng ra đường mà gặp một cái người nào mặt của họ một đống đó thì thôi quay về nhà đi, đừng đi buôn đi bán chi cho mất công, bữa nay thì buôn bán chắc chắn là lỗ, đi mượn tiền người ta không cho, và có đi vay bạc thì cũng không được, đi thăm bạn bè thì coi chừng cũng bị đuổi về. Cho nên thưa các vị, mở hàng rất là quan trọng, có khi người ta phải dùng lửa dùng muối, người ta gọi là đốt phong long đó, để thay đổi cái khí hắc ám nó làm là xui xẻo cả một ngày. Thì thưa các vị, cái năng lượng tiêu cực đen tối bên ngoài nó làm xui người ta thì còn có thể thay đổi bằng những phương pháp, thế nhưng mà cái năng lượng đó nó không phải từ bên ngoài đến mà nó từ bên trong ta, thế thì các vị làm sao thay đổi? Nếu không có ý niệm lành thiện khởi tâm tu vào đầu ngày, thế thì ta làm mất đi một ngày vô cùng là dễ dàng. Rồi trở lại cái chuyện mình muốn thưa là nắm được một ngày để tu nó vô cùng quan trọng nghe. Tôi ví dụ thế này, ai cũng biết rằng là ngày hôm qua nó trở thành quá khứ, nhưng mà thưa các vị, rồi ngày nay nó có trở thành quá khứ không? Sẽ trở thành quá khứ khi ngày mai đến. Tức là các vị mà tu tập được một ngày cho nó đàng hoàng, cho nó hay, các vị có được một ngày đẹp, một ngày dễ thương, một ngày nó tràn đầy phúc lành do công vô tu của các vị. Thế thì ngày mai, ngày mốt, ngày kia ta nhìn lại ngày nay, nó trở thành là một quá khứ đẹp để cho mình nhớ. Và nếu mình xây dựng đời sống mình bằng từng ngày tu như thế, thì khi càng đi tới tương lai xa bao nhiêu thì ta càng có quá khứ đẹp bao nhiêu, lành bao nhiêu, thiện bao nhiêu. Thế thì ta tu được một ngày nó hàm hai cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất, đó là mình xây dựng một ngày tu nó có một nền tảng đẹp, thế thì mình có được một cái lực đẩy để mình càng ngày càng đi về hướng tương lai, nó càng ngày càng mạnh hơn, cái năng lực lành của mình nó càng ngày càng dâng lên. Rồi mình cũng làm cho quá khứ của mình nó tràn đầy sự đẹp đẽ do công phu tu tập của mình. Từ ý nghĩa này, mình xin lặp lại để cho các vị nhớ cho nó kỹ rằng là ta chỉ nắm được vận mệnh của ta bằng cái cách là thực tập ngay trong một ngày bây giờ và ở đây. Và khi các vị thực tập ngay cái ngày bây giờ và ở đây thì các vị có thể cải tạo quá khứ của các vị, các vị định hướng được tương lai của các vị. Đó là ý thứ hai mình gửi đến để cho các vị thấy rằng cái việc tu nó phải xảy ra ngay bây giờ, ngay đây. Mình phải cải tạo nó tức khắc, đừng hứa hẹn, đừng chần chừ. Tôi không biết là thế hệ của các vị có nhớ cái câu chuyện hồi xưa trong tập đọc hồi lớp 3, lớp 4 gì đó, cái câu chuyện mai ăn khỏi trả tiền đó. Câu chuyện đó dường như ai cũng biết, có phải vậy không? Cái anh nhà quê kia, anh ra ngoài phố anh thấy để cái bảng là mai ăn khỏi trả tiền. Cái anh cười tủm tỉm và nói rồi ngày mai mình ra đây ăn khỏi trả tiền. Thế rồi hôm sau anh ra anh ngồi anh ăn, anh kêu món nọ món kia ăn một bụng no đầy, anh đứng dậy anh đi ra. Chủ nhà nói sao anh không trả tiền? Anh nói quán của ông nói rằng bữa nay ăn khỏi trả tiền. Nói anh lầm rồi, cái quán của tôi để mai ăn khỏi trả tiền chứ không phải là hôm nay. Anh cẩn ra, ủa thì ra là mai ăn mới khỏi trả tiền, mà ngày mai thì nó không bao giờ đến, có phải vậy không? Ngày mai nó luôn là ngày mai, tức là thời gian nó luôn di chuyển. Thế thì thưa các vị, cái chuyện tu đừng có hẹn mai tôi mới tu nghe. Phải tu ngay bây giờ, ngay hôm nay. Đừng có tính cái chuyện mai ăn khỏi trả tiền, tại vì ngày mai nó không bao giờ đến. Ngày mai nó là cái đường chân trời, mà cái đường chân trời thì nó có thể nắm được không? Có thể biết được đường chân trời chỗ nào không? Không. Tầm mắt của ta nó chỉ nhìn tới đó, nó thấy ngang đó, cho nên nó tưởng rằng mí trời liền với đất, chứ không hề có đường chân trời. Tôi nhớ rõ là hồi năm tôi 3-4 tuổi đó, tôi cứ đòi bà già tôi nói mẹ à, con muốn đi qua đó để con leo lên trời. Tại mình thấy là bên kia cánh đồng, cái đường chân trời nó sụp xuống vậy, mình nghĩ qua tới đó là mình leo lên được rồi. Bà già nói ừ, lớn tí nữa là hả, nó qua đó đi con. Con bây giờ con còn nhỏ quá, làm sao con đi con leo được. Và thưa các vị, mình bị gạt nhiều nỗi lắm. Rồi cái gạt thứ hai, cái chuyện vui đó là các vị còn nhớ ngày xưa người ta có là bức tranh tứ quý, ví dụ như Phong Thần nè, Tiết Nhân Quý Chinh Đông nè, Tiết Liên Sang Chinh Tây nè, rồi Tây Du Ký nè, họ làm 4 bức treo vào những ngày Tết đó. Trong đó có một bức tranh là Tề Thiên Đại Thánh mang hiê đội mũ, mang giáp, cầm thiết bản nhảy đó. Và hồi đó mình đã biết chữ lai ra rồi, đọc thấy là Tôn Ngộ Không đang là cân đấu vân lên náo thiên đình, vân vân. Mình thấy mình rất là khoái chí, mình nói con làm sao con phải tu cho được như Tôn Ngộ Không thế này. Và mình cũng bị gạt nói ráng đi con, lớn cái rồi con tu như Tôn Ngộ Không con cũng nhảy lên thiên đình được, không cần leo lên đến đường chân trời. Và nói những cái ví dụ đó trở lại vấn đề, thưa các vị, mình nói giọng do nhưng mà nó không có lạc đề đâu nghe. Cái chuyện của chúng ta đó là thưa các vị, không hề có ngày mai để cho các vị đợi chờ cái chuyện là mai tôi mới tu. Cũng như không có cái chuyện là đường chân trời là đụng đến thiên đình đâu để chúng ta leo lên, thưa các vị. Do vậy cho nên cái chuyện ta phải giải quyết là ngay nơi thân tâm này, ngay nơi lúc thở vào thở ra này, nếu mình không tu tập được thì đừng hòng có cái điều kiện để mình có thể phát triển được đời sống thiện lành. Và ý mình muốn thưa điều này để đi đến một cái kết luận rằng là, thưa các vị, trăng đang tròn trong đời sống các vị. Nếu mình không khéo mình để mất một ngày thì mình đang làm cái việc gì? Khuyết một chút, mỗi ngày qua là khuyết một chút. Nếu các vị trân quý đời sống của các vị từng ngày thì cứ mỗi một ngày tròn một chút, mỗi ngày tròn một chút. Mùng 1 lưỡi trai, mùng 2 gì đó, lá lúa gì đó, vân vân. Nó là như vậy đó. Cho nên một ngày không tu, một ngày để mất thì ta đang khuyết một chút. Nó gồm có nhiều phần. Thứ nhất là khuyết của sức khỏe ra đi. Điều thứ hai, thưa các vị, một ngày mà mình không tu tập để phước điền tăng, nó không có hàm nghĩa rằng là các vị đang đứng lại đó, mà các vị đang khuyết chứ không phải đang đứng lại. Đừng nghĩ rằng cái cây qua một mùa xuân mùa hạ nó không phát triển lá nào là nó đang ở đó nó chờ. Không, nó bị sự cố rồi đó. Một là nó oi nước, hai là sâu đục thân, ba là cái vấn đề đang xảy ra cho nên nó sẽ chết. Đời sống ta là như thế. Tuổi già mỗi một ngày nó không dừng lại. Cái chu kỳ tuổi già nó sẽ đẩy các vị dần 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 đi vào cái chết, mà các vị có muốn cũng không có cách gì các vị đi lui lại. Thế nhưng mà với một cái điều kiện của người Phật tử biết tu thì cái tuổi già càng đến với ta nhiều bao nhiêu thì ta càng làm cho tâm thức ta nó chín mùi về thiện nghiệp bấy nhiêu. Thì cái nguyên tắc là càng già thì càng chắc hạt. Các vị hình dung coi là cái trái cây mà nó chín thì dần dần nó teo tóp lại thì hạt nó rất là chắc, có phải vậy không? Cái nguyên lý đời sống đó là thân sinh lý này đi vào cái chiều hướng của già và của chết, nhưng mà tâm thức các vị thì phải chín mùi, thiện nghiệp của các vị thì phải đầy thì nó mới đúng với cái tiến trình của một đời sống. Thế rồi mình nhìn lại điều này để mình kinh sợ nghe. Thân sinh lý thì mỗi một ngày nó mòn đi, do vì trăng thì nó cứ khuyết dần. Thế nhưng mà nghiệp lành nó không có tăng trưởng. Một cái chứng minh gần nhất là cái tâm thức của mình nó không có lắng lại, không dịu lại. Nó vẫn cứ cồn cào, vẫn cứ sôi động giống như là người còn đang trẻ. Già thì răng nó rụng, mà cái sân si thì nó không chịu rụng răng, nó còn dữ hơn nữa. Thế thì sai. Tham sân si, thưa các vị, nó phải bớt dần theo với cái chu kỳ là tuổi thọ mình càng ngày càng mòn, sức khỏe mình đang đi xuống. Thì đúng ra những cái thói tật tiêu cực của mình nó phải rơi rụng nghe. Già mà càng ngày càng khó ưa ra thì sai. Già càng ngày càng khó chịu ra cũng sai. Nguyên tắc là dòng sông từ ở đầu nguồn nó đi ngang qua những cái vùng thác gần thì nó gầm gừ, nó sôi sục, nó kêu gào, nó hùng hổ. Đúng đó, dòng sông trẻ, thanh niên rồi nó phải vậy. Khí đang thịnh, sức khỏe đang sung, cho nên nó hùng hổ, nó ra đường, nó đánh lộn, thì cái chuyện đó là của nó. Hoặc nó sân si đùng đùng, tha thứ được. Thế nhưng mà mình già, mình sân si thì sai. Mình già, mình khó ưa cũng sai. Thưa các vị, nguyên tắc là cơ thể vật lý của các vị càng ngày nó càng suy, càng yếu, nó càng hiền, càng dịu ra. Có ai già mà chạy đua với mấy anh thanh niên chạy nổi không? Không, phải chậm lại, phải từ tốn lại, có phải không? Thế mà già mình nóng nảy sân si hơn thanh niên thì nó sai nguyên tắc. Điều này nó chứng tỏ là trăng đang khuyết, cơ thể vật lý nó khuyết, thì tất cả những cái tâm thức tiêu cực nó phải khuyết dần để nó tràn đầy thiện nghiệp. Thì đúng, mà nếu các vị không sống được với điều này thì các vị đang sống trái với nguyên tắc vô cùng đó. Cho nên lưu ý là đời sống của chúng ta không khéo, không tăng trưởng được phước điền, không tăng trưởng được thiện nghiệp, không làm cho mình tràn đầy thân tâm mình từng ngày một với cái pháp hành do Đức Phật dạy, thế thì các vị đang bào mòn sức khỏe các vị từng ngày, tuổi thọ mất đi từng đoạn, và rồi nghiệp ác thì tăng. Thế thì thưa các vị, Không khéo thì chúng ta sống một đời lỗ vốn. Người ta đi buôn, người ta không có cái chuyện là để huề vốn đâu nghe. Buôn phải có lời. Một kiếp sống giữa trần đời này, tối thiểu thì các vị trả lời này về cho các bụi. Các vị phải có lời phước lành nè, phải có lời thiện nghiệp nè, phải có lời trí tuệ nè, phải có lời về công phu tu tập. Chứ còn nếu các vị đã có phước trong một đời này sinh ra tới 3 lần, một lần sinh ở Việt Nam, lần sinh ra đất nước Úc hoặc Hoa Kỳ, một lần sinh ra vào dòng giả chánh pháp của Phật, mà mình không làm ăn cho nó đàng hoàng để cho lỗ vốn, thế thì tội nghiệp mình vô cùng. Rồi kiếp sau chắc gì các vị có mặt lên giữa trần gian này, chắc gì các vị gặp Phật pháp để tu. Cho nên thưa các vị, hãy trân quý đời sống ta từng ngày. Bằng không thì mình ném cuộc đời mình vào cái dòng chảy vô thường rất là tội. Đó là điều thứ nhất xin chia sẻ để các vị Phật tử lưu ý rằng là khéo thì mỗi một ngày làm cho trăng ta đang tròn, mà nếu đã tròn thì càng ngày càng sáng hơn. Vụng thì trong lúc các vị đang có điều kiện phước điền vô cùng lớn nơi đây, các vị làm cho đời sống các vị càng ngày càng khuyết dần, khuyết dần, khuyết dần, để cho thành đêm đen, rất là tội cho đời sống của chúng ta. Đó là ý thứ nhất. Thế rồi cái việc thứ hai, mình tu làm sao? Nãy giờ mình quảng cáo hàng thôi, giờ bán hàng thiệt này, giờ tu làm sao? Tu lai rai, niệm Phật lai rai. Niệm thì cứ niệm, mà sân si vẫn cứ đùng đùng. Và cái bệnh càng già thì người ta càng càng càm ràm. Tôi không biết mấy cụ đây có hay không, nhưng mà thưa các vị, mình lấy kinh nghiệm từ bà cụ mình thôi. Nói người ta thì người ta rầy, chứ nói bà già mình ai dám rầy. Nói xấu má mình thì thoải mái thôi. Thưa các vị, bà cụ mình có nhiều cái chuyện rất là vui nghe. Chưa ai nhà quê như bà cụ mình, mà cũng chưa ai mà thích nói năng cái kiểu văn chương như bà già mình. Và cái chuyện tức cười mình kể cho các vị nghe. Lần đó mình về mình thăm, mình hỏi thăm là những người cùng tuổi mình, con của người bác. Mình hỏi chứ cái chị đó bây giờ ra làm sao. Bà nói ôi, nó mất cách này 2 năm rồi. Mình nói ồ tội nghiệp ghê, chỉ còn trẻ mà. Cái bà nói ôi, con nhỏ đó hồi nó còn sống nó nói năng nghe có mặc cảm lắm á. Mình nghe mình nói ủa, tại sao chỉ mặc cảm? Tại vì mình hiểu cái từ mặc cảm theo cái nghĩa của mình hiểu. Bà nói thì nó mặc cảm mà. Mình nói chứ nhưng mà chỉ đã làm cái điều gì mà chỉ mặc cảm? Nó không, nó mặc cảm, nó nói năng có mặc cảm. Mình nói có lẽ chỉ nói năng dễ thương mà. Nó ừ đúng 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 đó, có năng dễ thương. Mình nói ôi trời, thưa cụ, cụ cứ nói rằng nó nói dễ thương đi, nó có tình cảm thì tôi còn hiểu, còn bà nói nó có mặc cảm thì tôi chịu chết. Nó không, tôi không có chịu cái tình tình đó, cho nên tôi nói nó nói chuyện có mặc cảm thôi. Còn các vị chịu nổi cái bà già mình không? Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, thưa các vị, cái thở mình làm trụ trì ở Đà Lạt á, bà lên bà thăm mình, và các Phật tử thương bà lắm, cho nên đấy bà Tám à, bà lên bà nghe pháp đi, thầy dạy kinh pháp cú hay lắm đó. Cái bà lên bà ngồi, mình mới có niệm Phật khai kinh sửa soạn dạy thôi, mới vừa 5 phút thôi, mình thấy bà cụ mình mới ngồi thì ngồi phía trước, tại ta kính trọng ta biểu thôi, bà lên ngồi gần gần đi. Bà quay qua quay về, bà nói chuyện hết bà này tới bà kia. Tôi thôi rồi, thua, đâu có thể giảng pháp được. Trong lúc bà già bà quậy sùm ở dưới thì thôi chịu chết, chứ làm sao mà giảng, người ta ai nghe. Thưa các vị, mình xin lỗi Phật tử nữa, hôm nay tôi rất là bận, xin lỗi các vị là chúng ta không thể học cho hết 1.5 tiếng, xin hồi hướng ngang đây. Thế rồi mới 10 phút thôi là phải hồi hướng xuống. Mà nói nè, má có biết không, một là bà ngồi ở dưới, còn hai bà lên bà ngồi cho nó đàng hoàng. Phật tử của tôi biểu ngồi ngồi đứng đứng đó, còn bà lên bà quay qua quay về và nói chuyện sùm hết rồi ai mà học được. Nó thổng dám đâu, tu mẹ ông chứ tôi đâu phải Phật tử của ông đâu, biểu tôi ngồi ngồi biểu tôi đứng đứng. Có vị chịu thua. Và nói như thế để hình dung rằng, thưa các vị, thậm chí tới ngay bây giờ mình cũng chưa hề dạy bà cụ mình được một câu để niệm Phật niệm trời chi. Cháu mình nó xuất gia rồi nó về, nó biểu bà nghe lời, nó biểu bà ăn chay bà nghe lời ăn chay, nó biểu bà thôi cạo tóc đi bà tám, bà nghe lời cạo tóc, biểu niệm Phật bà nghe lời niệm Phật. Còn mình chớ hề dạy bà được câu, thưa các vị. Và từ cái điều này, thưa các vị, mình học được cái bài học rằng là người già thì càng ngày càng trí. Có chuyện nói mít lòng nhau, nhưng mà chuyện này thiệt, càng trí, tánh tình càng cứng nha, không thay đổi dễ đâu. Tôi không biết nơi đây các vị có tánh tình như vậy không, nhưng mà tôi nghiệm ra, thưa các vị, đa phần người lớn tuổi nào tánh tình nó cũng khó thay đổi lắm. Điều thứ nhất, cái cơ chế thần kinh của họ nó suy yếu và họ trở thành khó chịu là chuyện bình thường. Tại vì ăn không còn ngon, ngủ không còn ngon nữa. Rồi cái hệ thần kinh não, thưa các vị, cái sự suy nghĩ nó không còn bén nhạy như lúc thanh xuân nữa. Cái sự trao đổi hóa chất từ trong những cái neuron thần kinh não nó chậm đi rất là nhiều. Có những hệ thống thần kinh nó tắt. Đó là điều thứ nhất, từ cái cơ chế sinh lý nó hình thành nên cái tính khí khó chịu. Điều thứ hai, những cái điều người ta suy nghĩ từ bé mà lặp đi lặp về nhiều đó, thế rồi tuổi già, thưa các vị, tự nhiên nó hình thành những cái nếp trong tâm thức ấy, giống như cái đĩa hang mái người ta có những đường rãnh vậy đó. Cây kim đặt lên thì nó làm sao? Nó chạy y những đường rãnh. Ví dụ như ngày xưa có những cái đĩa hát Tình Anh Bán Chiếu của Úc Trà Ôn đó, thì các vị cứ đặt vào cái vòng đầu thì nó hát tới vòng cuối, rồi các vị đặt lại lần thứ hai nó cũng hát y như vậy. Thì não của người già nó là như vậy đó. Cho nên thưa các vị, đợi cho tới tuổi già mà tu thì nó vô cùng khó khăn. Cho nên thông thường lúc trẻ cái bệnh càm ràm ta nó không có đâu nghe. Thế rồi càng ngày càng già thì nó lại phát sinh cái bệnh rất là khó chịu, dường như ai cũng mắc phải, nó là rất thích càm ràm. Một việc nói đi nói về, không biết các ông ở đây có gặp các bà vậy không, chứ còn hầu như là tôi tiếp xúc với 10 ông Phật tử lớn tuổi, ông đều lắc đầu nói thưa thầy, hồi nhỏ mà con biết như vậy thì con nào có dám cưới đâu thầy. Thế rồi cưới về bây giờ già rồi, bây giờ đâu có làm cách gì, đành phải chịu đựng thôi. Thưa các vị, mình chia sẻ điều này để quy kết là một điều vô cùng quan trọng, là nếu các vị không tu tập đó, thì càng già càng trở thành cái nỗi chướng. Cái cục chướng nó lớn lắm rồi, không có cách chi mà giải trừ được, con mà nó kinh sợ. Và nếu cái tình trạng nó càng ngày càng tệ hơn nữa thì cái người già trong nhà, thưa các vị, là nỗi khổ cho con, nỗi khổ cho cháu ạ. Cho nên các vị nên lưu ý rằng là không khéo tu và chúng ta không có tận dụng được cái đời sống của chúng ta lúc còn sáng suốt, lúc còn hiểu đạo, lúc năng lực ý chí còn năng mạnh mà thay đổi mà chuyển hóa, thế thì chắc chắn rằng là trong tương lai mà ta sống dài thì cái nỗi khổ nó đè nặng lên gia đình của chúng ta. Lỡ mà chồng ta còn thì cái nỗi khổ ông chồng gánh lãnh đủ. Mà nếu ta là một ông, thế thì nỗi khổ này, thưa các vị, nó tìm mọi cách nó đến với bà vợ của ta, bà lãnh đủ. Và nếu mà bà mất đi rồi thì thưa các vị, đứa con nào mà nó sống với ta thì nó cũng vô cùng là khổ sở. Cho nên xin nhớ là các vị phải tự thay đổi mình. Và cái điều kỳ lạ là tới lúc mình lớn tuổi, người ta nhắc nhở, người ta thương mình, người ta mong muốn mình đổi thay, mình lại vô cùng là cố chấp không đổi thay. Đừng nhắc thì ta còn có thể thay đổi chút chút, mà càng nhắc thì ta càng nổi chướng lên nhiều hơn. Không chịu đổi thay thì chết, mà còn làm nhiều hơn cái chuyện đó. Thưa các vị, mình có một cặp vợ chồng ở Santa Ana. Mỗi lần mà nghe bà vô bà nói chuyện thì mình cười bò càng, và có cái máu rất là tiếu, rất là hài. Thế nhưng mà thưa các vị, khi bà nhắc tới ông chồng, bà lắc đầu ngoài ngoại và nói thưa thầy, con không biết cái của nợ này tại sao mà con dính vào. Thầy cứ hình dung rằng là lên xe, con biểu đi hướng đông thì ông chạy hướng tây, con không biết đi chợ này thì ông đi chợ kia, để yên thì ông còn đi theo đúng với cái ý của con mong muốn, mà con muốn là ông luôn luôn nằm ngược lại. Và chưa bao giờ có một ngày nào mà không gây gổ. Có một hôm vợ chồng con biết tu tập rồi con không gây gổ là con nó kinh sợ. Nó về nó thấy nhà sao yên vắng, nó vô cùng hoảng loạn. Nó nói tại sao hôm nay bố mẹ không gây lộn. Cái chuyện này dường như chưa từng xảy ra trong quá khứ. Thế thì các vị hình dung rằng là ta mà không khéo tu tập thì đợi đến lúc tuổi già thì cái sự cái chướng của tâm thức nó rất là nặng nề, nó gây họa hại cho chính ta, cho người thân của ta. Đó là điều thứ nhất xin nhắc là các vị hãy lợi dụng lúc các vị còn trẻ, còn khỏe, còn minh mẫn, còn nhớ rất là tin tưởng thì các vị nên tu tập. Ý thứ hai nơi đây, đi vào trọng tâm của vấn đề là tu tập như thế nào. Thông thường thưa các vị, cái truyền thống của đạo Phật chúng ta trong quá khứ tới hôm nay thì các thầy đều dạy các vị tu đó là một là ăn chay, hai là niệm Phật, phải không? Ba là lễ Phật, đi chùa. Ngoài những cái đó còn tu cái chi nữa? Tu chi nữa? Dường như ngang ngần đó thôi làm cũng mệt lắm rồi đó. Ăn chay, niệm Phật, lại Phật, đi chùa, bố thí, cúng dường. Và thưa các vị, tất cả điều này đó là những cái trợ duyên rất là lành để giúp cho đời sống chúng ta thiện nghiệp tăng trưởng. Nó là nền tảng sự tu tập. Tuy nhiên cái sự tu tập nó vẫn chưa đi vô vấn đề chính. Tại sao? Do vì mình phân định cho tỏ tường cái phần nào là cái phần sinh diệt của tâm hành, cái phần nào là phần bất sinh diệt của tâm hành. Nếu đi vào cái chiều sâu nhất của sự tu nó là như vậy. Thế rồi mình khai thác cái phần rất là gần gũi đời thường để các Phật tử sinh hoạt. Ví dụ như ta tu cái pháp môn niệm Phật đi. Thì thưa các vị, ngay cái pháp môn niệm Phật thôi, có khi chúng ta chưa có am tường rõ về cái pháp môn này để đi vào chiều sâu của sự niệm Phật nghe. Kỳ thực là từ cái tinh thần kinh văn của văn học Phật giáo Đại Thừa triển khai cái pháp hành đó là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là các vị niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và chúng ta cứ nghĩ rằng là mình tụng liên tục danh hiệu Phật như thế là mình đang niệm Phật. Nhưng mà thưa các vị, trong quá khứ Đức Thế Tôn dạy niệm Phật nó hàm rất là nhiều nghĩa. Tức là niệm ân đức của Đức Phật nè, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí. Đó là ngũ niệm trong Kinh Văn A Hàm ghi. Thế rồi theo cái tiến trình phát triển đạo Phật cho tới lúc mà Kinh Văn Đại Thừa phổ biến trên đất nước Trung Hoa thì người ta triển khai một cái pháp hành trì là chuyên niệm danh hiệu Đức A Di Đà. Trước khi pháp môn niệm A Di Đà có mặt thì người ta chuyên niệm Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Tự Thị Di Lặc Tôn Phật. Và trước đó nữa thì người ta niệm Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai để cầu xin về cảnh giới phương Đông. Tức là trước khi cầu về phương Tây thì người ta cầu lên cõi trời Đâu Xuất để cộng trú với Ngài Di Lặc. Sau một lúc kinh Dược Sư được dịch thì người ta lại niệm Đức Dược Sư để cầu xin về cõi nước Đông Phương của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thế rồi kinh A Di Đà phát triển, kinh Vô Lượng Thọ phát triển thì người ta lại triển khai cái pháp môn là xin về cảnh giới A Di Đà của Đức A Di Đà. Và nội dung của văn bản kinh Dược Sư thì chỉ có 12 lời nguyện. Nội dung của kinh A Di Đà trước đó thì thưa các vị có 24 lời nguyện chứ chưa tới 48 lời nguyện. Sau dần phát triển theo cái bề dày của lịch sử thì dần dần kinh Di Đà được phổ biến thành 48 lời nguyện của Đức Vô Lượng Quang, tức là Đức A Di Đà. Thế rồi cả một cái xu hướng của dân tộc Trung Hoa ở hướng về cầu xin về cảnh giới A Di Đà. Và cả một cái chiều dài của các vị tổ sư của truyền thống Tịnh Tông khai triển niệm A Di Đà Phật, phước điền vô cùng lớn để được vãng sinh về cảnh giới A Di Đà, gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang luôn cả cái nghiệp trần thế này sinh về bên kia. Nhờ năng lượng lành của Phật là một nè, Nhờ sự gia trì của thánh chúng là hai nè, trong cái điều kiện vô cùng tốt lành của hoàn cảnh để tu, cho nên có thể chứng quả vô sinh từ cảnh giới A Di Đà rất là dễ. Từ đó chúng ta mới trở về thế giới trần lao, gọi là trực giảng Tây Phương rồi hồi nhập Ta Bà. Các vị nghe, các vị hòa thượng phục nguyện đó, tức là sinh về cảnh giới Tây Phương rồi lại trở lại Ta Bà giáo hóa chúng sinh. Đó là cái tiến trình phát triển của pháp môn A Di Đà và chúng ta tu. Cho nên đa phần Phật tử Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân đều tụng danh hiệu A Di Đà Phật. Nhưng mà thưa các vị, dùng con mắt chánh kiến để nhìn về pháp môn này thì chúng ta nên nhận ra được một điều nó tỏ tường như thế này. Có hai cái từ mà chúng ta nên phân biệt, một là tụng hay là niệm. Thế nào là tụng? Có hai dạng tụng nha. Tụng ra tiếng cho các vị nghe, tức là tôi tụng ra âm thanh thì các vị nghe, gọi là tụng ra bên ngoài. Thế là tôi không tụng bằng âm thanh để các vị nghe, mà tôi đang tụng thầm trong đây thì gọi là chi? Cũng là tụng. Ví dụ như tôi tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi để cho chúng hòa với âm sắc của tôi để cùng một nhịp điệu. Thế nhưng mà nếu tôi tụng một mình tôi, 108 biến tôi chỉ cần lần chuỗi thì tôi tụng trong đây, cũng là tụng, chứ chưa phải là niệm. Đó là tầng thứ nhất, ta hiểu cái nghĩa, cái pháp hành trì của ta đang tụng danh hiệu A Di Đà Phật chứ chưa phải là niệm Phật. Thế nào là niệm Phật? Thưa các vị, cái tầng thứ nhất để giải thích về cái pháp hành trì niệm Phật của chúng ta, chư tổ khai triển cái pháp tụng danh hiệu A Di Đà Phật để làm cho ngàn vạn niệm vọng thức lăn xăng ngược xuôi của các vị, chạy đông chạy tây của các vị, gom về một niệm, tức là gom về thay vì tụng lung tung thứ thì chúng ta tụng một danh hiệu A Di Đà Phật thôi, ngay nơi tâm này, để cho nó thuần. Cái từ chuyên môn gọi là gom ngàn vạn niệm về một niệm, thay vì niệm phiền não, niệm lo âu, niệm bất an, niệm sầu muộn, niệm tủi hờn, niệm giận dữ, thì bây giờ ta chỉ đơn thuần là niệm cái tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tức là thay vì ta lầm rầm như phố chợ trong đây, thì ta chỉ làm một việc vô cùng đơn giản là rầm rì một tiếng A Di Đà Phật, cũng là một dạng tiếng nói thì thầm. Nó tinh mịnh hơn, nó thuần nhất hơn chỉ một tiếng tụng, chứ nó không phải là tụng đủ thứ tạp niệm. Thế thì gom ngàn vạn niệm về ngay nơi một niệm A Di Đà Phật. Thế rồi từ một niệm đó, từ một niệm thuần cái tiếng tụng A Di Đà Phật đó, nó mới đi sâu vào một tầng thứ ba nữa là niệm chính Đức Phật. Thế nào là niệm chính Đức Phật? Thưa đại chúng, cái từ này nó vô cùng dễ hiểu và đủ giải thích về cái pháp môn hành trì mà Phật tử Việt Nam chúng ta đang hành trì nghe. A Di Đà Phật hàm cái nghĩa chi? Đức vô lượng quang, đức vô lượng thọ, đức vô lượng công đức. Tức là A Di Đà nó hàm đủ ba yếu tố, nghĩa như vậy mới gọi là A Di Đà. Thế nào là vô lượng quang? Tức là ánh sáng này, thưa các vị, chói chang không lúc nào tắt, không lúc nào là bóng đêm cả. 10.000 mặt trời ở ngoài nhiên giới không soi sáng được trong đáy lòng của các vị, nhưng mà nội tâm của các vị, cái năng lực tuệ tri của các vị có khả năng soi sáng từng ngóc ngách nơi tâm thức của các vị, nên gọi nó là vô lượng quang. Hay gọi cái từ khác đó là Đức Di Đà ngay nơi tâm thức của các vị. Mình thử hình dung, khi có buồn, khi có giận, khi có lo lắng, khi có bất an, khi lòng các vị rối bời, người bên ngoài nhìn thấy không? Có thể thấy một chút. Khi mặt mình tràn đầy ưu tư, khi cơn giận nó đang lên thì có thể thấy đó. Nhưng mà khi những cái thô nó không có, chỉ còn cái mịn, nó là cái dòng ý thức của các vị đang ngược xuôi trôi chảy này, thì thưa các vị, người ta không đoán ra được. Chỉ có chính các vị thấy nó mà thôi. Thế thì ta vừa suy nghĩ, nhưng mà ta cũng có thể quan sát sự suy nghĩ của ta, thì cái sự quan sát ấy chính là vô lượng quang. Vô lượng quang là Đức Di Đà bên trong các vị. Cho nên chư tổ của Tịnh Tông mới bảo rằng tự tánh Di Đà. Thưa các vị, cái điều này nó không phải là cái gì xa xôi, không có luận chứng và không có chứng minh được. Cái điều này nó vô cùng thực tiễn ngay nơi trái tim của các vị. Có những lúc mình buồn, mình bất an, mình chìm trong nỗi sầu khổ, lo âu, mình thấy dường như mình đơn thuần chỉ là những nỗi niềm thế, không có gì khác cả. Thế nhưng mà có một lúc các vị tình cờ nhận ra được là đang buồn, đang giận, nhưng mà còn có một cái con người đang quan sát được cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an đang sinh năng diệt trong các vị. Thì lúc bấy giờ cái trạng thái quan sát ấy, cái con người đang nhận diện ấy, dùng cái tên khác đó là Đức Di Đà, bên trong các vị đang phóng quang nhiếp hộ những chúng sinh. Đó là những trạng thái tâm đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương. Hay dùng một cái từ khác, đó là gì? Đang tiếp dẫn những chúng sinh đó vãng sinh về cảnh giới vô sinh bất diệt, vãng sinh về cảnh giới cực lạc trong một sát na thôi. Tâm mình nó sinh ra một cái buồn là một loại chúng sinh nghe, một cái giận là một loại chúng sinh, một cái lo âu là một loại chúng sinh, một cái sự thất vọng khổ đau đó là một loại chúng sinh. Và thưa các vị, khi các vị mời được cái năng lực nhận biết, phóng quang, nhiếp hộ, thì đó là Đức Di Đà đang đưa cái bàn tay vàng của Ngài tiếp dẫn chúng sinh nơi tâm của các vị liền vãng sinh về cảnh giới cực lạc. Thế thì ở cái mức độ vô cùng đơn giản, vô cùng dễ hiểu, đó là tất cả nỗi niềm buồn giận ghét thương nơi tâm thức các vị không ai soi thấy được, chỉ có Đức Phật bên trong của các vị soi sáng. Và khi Đức Phật bên trong của các vị vừa soi sáng thì tức khắc mọi thứ phiền não liền tan biến. Chuyện này rất là thực, không phải là lý luận. Mình có một thói quen là tất cả những cái loại phiền não, vọng động hay là ưu tư, buồn giận ghét thương bên trong mình nó vừa khởi là mình liền thấy tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang bất an, tôi đang lo âu, tôi đang sầu muộn, trong khi thực tế không phải như thế. Thực tế thì những trạng thái ấy nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó trôi ngang qua các vị, nhưng mà các vị không hề là nó. Các vị luôn là con người có thể nhìn được nó, quan sát được nó. Các vị đích thực là cái năng lực sống động, phóng quang của Đức Di Đà đang tiếp độ tất cả loài chúng sinh đang sinh, đang diệt trong các vị. Thế thì thưa đại chúng, ngay một pháp hành trì là niệm Phật thôi, ta đi từng bước một. Bước đầu đó là ta gom ngàn vạn niệm đang chạy lung tung bằng một cái niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật liên tục, để làm cho tất cả những vọng thức lăng xăng kia nó trở về, nó an trú lại, để cho có được định lực. Khi định lực đã dày, ta khám phá ra một cái tầng sâu hơn, đó là ngoài cái tiếng tụng danh hiệu Phật lầm thầm này, ta còn có một cái phần vô cùng quan trọng là cái tuệ giác chúng ta có thể nhìn thấy được cái tiếng niệm Phật đang rầm rì tuôn chảy trong ta. Thế rồi tầng thứ ba, thưa các vị, ta buông cái tiếng niệm rầm rì đây, không cần phải tụng cái danh hiệu đó, mà ta an trú ngay cái trạng thái nhận biết chói sáng, ngay cái ánh sáng của Đức A Di Đà đang có trong các vị, thì đây đích thực là cái con đường tu tập. Mà nếu chúng ta thấu đạt được điều này, thưa đại chúng, là trong một đời này mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình có thể dạo phố, mình có thể đi làm việc, mình có thể lái xe mà không trở ngại chi đối với pháp hành trì các vị đang an trú trong cái ánh sáng của Đức Phật Di Đà chói chang, phóng quang nhiếp hộ tự thân các vị cả. Đây là một pháp môn, thưa các vị, từ cái truyền thống của Tịnh Tông chúng ta đi vào đến cái gốc nguồn căn cơ của pháp hành trì. Tóm lại, thưa các Phật tử, đời sống chúng ta như nhau, có mặt giữa trần đời này lây quay trong một kiếp phù du này, nhiều lắm thì các vị sống tới 80, 90, không hơn nữa. Có khi sống nhiều hơn không phải là điều phước. Tại sao vậy? Thưa các vị, nếu chúng ta khỏe mạnh nè, minh mẫn nè, thế thì đời sống chúng ta kéo dài 90 tuổi âu cũng là có phước. Thế nhưng mà thưa các vị, tật bệnh này, hoặc là các vị nhớ quên, các vị lẫn lộn. Thế thì cuộc sống mình càng kéo dài, nó càng khổ cho chính mình và khổ cho bao nhiêu người. Do vậy, tuổi thọ chưa hẳn là phước. Phước nhất của một đời sống là ngay trong một đời này. Mình thấu đạt được chánh pháp, mình trân quý đời sống của mình từng ngày, mình tu tập để phước lành nó tăng trưởng từng ngày, để cho cái hạt giống thiện nghiệp mình nó lớn và nó chắc thật. Rồi trả lời này về cho các bụi, thông dong ra đi, không có chìm trong cái tật bệnh, không có chìm vô hôn mê. Đó là cái phước rất là cạn mà hiện đời chúng ta tu tập chúng ta nếm được. Phước thứ hai, thưa các vị, đó là khi nghiệp lành của các vị mà nó đầy trong một đời này các vị tu tập được, thì cái điều kỳ lạ là bất cứ một người nào khi chạm tay vào cái chết thì tất cả việc làm của các vị trong một đời nó hiện lại như một cuồng phim xoay vòng lại. Hãy thử hỏi những bác sĩ, họ chứng nghiệm những cái chết lâm sàng, các vị nghe họ nói có những người họ chìm trong hôn mê, thế nhưng mà gần chết có những phút giây hồi dương lại. Hỏi họ 5 tuổi ra làm sao, 7 tuổi ra làm sao, 15 tuổi ra làm sao, họ nhớ mồn một không quên một cái chi cả. Bình thường họ quên, thế nhưng mà gần chết, thưa các vị, tất cả những cái việc làm một đời nó quay lại như một cuồng phim. Thế cho nên tầng thứ hai, thưa các vị, mình lợi dụng một kiếp sống giữa tầng đời này, mình tạo nghiệp lành nó đủ dày và nó tròn, thì khi các vị trả lời này về cho các bụi thì thần sắc các vị tràn ngập niềm hoan hỷ, do vì các vị thấy là mình đã sống một đời viên mãn nghiệp lành. Thế rồi tầng thứ ba, thưa các vị, nếu mình an trú được trong pháp hành trì, thành tựu được cái con đường tu tập, thì chắc chắn rằng mình sẽ theo với cái nghiệp lành mình vãng sinh. Và có những vị thầy hay là có những vị cư sĩ, nghiệp lành họ quân tập một đời đầy, cho nên họ có thể là làm chủ cái phút giây cuối cùng của họ. Họ ưng sinh về cảnh giới nào họ sinh. Và cái điều nhắn lại nơi đây, thưa các vị, chúng ta có một sinh thân như nhau, chúng ta có một tuổi thọ giữa trần đời này lao sao như nhau. Thế nhưng mà có những người thông minh, trong một đời họ tu tạo thiện nghiệp, họ làm bao nhiêu thiện sự, họ biết tu tập giống như là cái hình hài thì giống nhau, quãng đời sống như nhau, nhưng mà họ đổ vào cái bình chứa họ đầy mật ngọt hoặc là thuốc trường sinh. Còn chúng ta trong một đời cũng hưởng thọ tuổi trời như họ, cũng điều kiện sống như họ, nhưng mà mình lại chuốc độc mình từng ngày bằng cái sự suy nghĩ của mình, bằng lời nói của mình, bằng việc làm của mình, giống như mình đổ vào cái bình chứa của mình thuốc độc từng chút một để cho nó đầy. Thế thì ngay hiện đời người ta gọi bình đó là bình thuốc độc. Ngay hiện đời công phu tu của các vị nó tràn đầy thiện lành thì người ta gọi bình đó là bình thuốc trường sinh hoặc là bình mật ngọt. Thế thì người thông minh, thưa các vị, hãy tu tập từng ngày đừng phí phạm. Hãy đổ vào thân tâm mình từng ngày những nghiệp lành từ miệng, từ suy nghĩ, từ hành động của chúng ta. Bằng không thì thưa các vị, ngày tháng trôi qua không đợi chờ ai cả. Ngài Phù Dung có nói mấy câu này: nhật nguyệt dị mại, nhược phất vân lai, sanh giả bất tu, tử tương hệ cụ. Ngày tháng nó đi qua rất nhanh, mà qua rồi thì không trở lại. Sống mà không tu thì ta sẽ đem theo cái gì trong lúc ta giả từ trần thế? Sống thì bập bênh, ta không biết ta sống bao lâu, mà chết thì chắc chắn. Cái chùa này, cái nhà này, nó còn có chu kỳ 50 năm, 100 năm. Thế nhưng mà cái mạng của chúng ta, ta có chắc rằng ta sống 5 năm nữa không? Không. Có thể sống 20 năm nữa, có thể sống 5 năm, có thể sống vài tháng, có thể sống vài ngày, chưa ai chắc được cả. Thế thì thưa các vị, đừng phí phạm. Ngày tháng dễ qua, qua rồi không trở lại. Sống mà không có tận dụng được từng ngày để tu, thế thì cái chết nó đến, mình sẽ mang theo cái gì đây? Đó là lời của Ngài Phù Dung Thiền Sư. Và thưa đại chúng, Những điều mình chia sẻ nó ngắn gọn trong một câu thôi, là làm ác như trăng, làm thiện như trăng. Làm ác thì trăng đang tròn, làm cho nó khuyết dần để trở thành đêm đen. Làm thiện thì trăng đang khuyết, trăng đang mùng một lưỡi trai, nhưng mà sẽ tròn dần theo với tháng năm cho đến lúc trăng tròn vành vành trên bầu trời. Đây là lời trong kinh Tạp A Hàm Đức Thế Tôn dạy. Mong rằng các vị hãy khéo sống để cho mỗi một ngày trăng các vị càng ngày càng tròn. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Thưa đại chúng, là mình cũng không có nhiều thời giờ ngồi lại với các vị, do vì mình mới vừa về tới đây hồi 4 giờ mấy. Và tối nay mình lại sinh hoạt với một nhóm Phật tử bên Quan Âm, cho nên thôi giờ hồi hướng rồi chia tay. Dường như ngày mai mình có một buổi nơi đây nữa. Vào lúc mấy giờ? 6 giờ nữa. Tôi nghĩ chắc ngày mai các vị sẽ chạy hết, không ai dám tới đây đâu. Nghe một bữa thôi sợ rồi. Thôi cái chuyện đó của ngày mai, bây giờ thôi hồi hướng đi. Chúng sinh vô biên thệ phiền vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô thượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng nguyện thành. Quý vị duỗi chân ra sau đó một tí trước khi đứng lên.